chân và lương thiện, tinh nghịch lại đáng yêu. Theo thầy Tu Đại Pháp, con không sợ chịu khổ, tinh tấn trở về nhà, miệng cười như đóa hoa. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của tiểu đệ tử Đại Pháp. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của tiểu đệ tử có tiêu đề: Con muốn làm một tiểu đệ tử chân tu của sư phụ. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi tại Trung Quốc được đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 23 tháng 7 năm 2025. Từ nhỏ con đã được lớn lên trong môi trường gia đình tu luyện Đại Pháp. Hiện tại con cũng đang học Đại Pháp, tu Đại Pháp. Con muốn làm tiểu đệ tử chân tu của sư phụ, trợ sư chính Pháp, viên mãn theo sư phụ trở về. Ngay từ khi sinh ra, con đã có một khối u lớn ở bên phải đỉnh đầu và một vết bớt màu đỏ cỡ bằng đồng xu ở hàm trái. Ông bà thấy vậy lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Khi mang thai con, mẹ vẫn luôn nghe giảng pháp của sư phụ, nên mẹ biết có sư phụ quản và không lo lắng. Không lâu sau, khối u biến mất, nhưng vết bớt màu đỏ lại ngày càng lớn hơn. Bà ngoại vẫn lo lắng và muốn đưa con đến bác sĩ để điều trị bằng laser. Sau này, người nhà thảo luận cho rằng chỉ quản việc học pháp là được, không cần quá lo lắng. Khi con lên 2 tuổi, vết bớt màu đỏ đã dần mờ đi và cuối cùng biến mất hoàn toàn. Con cảm tạ sư phụ đã coi sóc. Vào năm 4 tuổi, con bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Ban đầu, người nhà đọc từng câu một rồi con đọc theo. Bố không hiểu về tu luyện nên khá là phản đối. Vì vậy, đến cuối tuần khi đến nhà bà ngoại, con mới có thể đọc sách. Mỗi tuần con đọc 2 trang và ghi lại tiến độ của mình. Cuối cùng, đến kỳ nghỉ đông năm 2024, khi đó con học lớp 2, con đã đọc xong một lượt cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau đó, con tham gia học pháp tập thể. Khi học pháp, lần lượt mỗi người đọc một đoạn và cứ như vậy, rất nhanh đọc hết một lượt cả cuốn sách. Con cũng nghe các bài giảng pháp của sư phụ ở Quảng Châu, cũng mất một thời gian khá lâu. Mỗi lần nghe đến đâu, con đều ghi nhớ lại để lần sau nghe tiếp. Tuy đã trải qua một thời gian rất lâu, nhưng cuối cùng con đã nghe xong trọn vẹn một lượt. Bài thơ đầu tiên con học thuộc là bài Chính Pháp, Hồng Ngâm Ba. Nhất niệm kinh trấn đại khung ngoại, dục cứu thương sinh trừ chúng hại, vạn trùng hủ hủ cựu thế trở, thân nhập trần thế cánh chi hoại, nhất lộ chính pháp phách thiên cái, bất chính nhi phụ toàn đào thải, thương thiên dục biến thùy cảm đáng, càn khôn tái tạo vĩnh bất bại. Diễn nghĩa: một niệm trấn kinh tới cả ngoại đại khung, mong muốn cứu chúng sinh đáng thương và trừ những thứ làm hại, cựu thế lực hủ hoại ngăn trở trùng trùng, tự thân thâm nhập vào trần thế thì càng biết rằng còn tệ hại hơn, một đường chính pháp thẳng lên đỉnh trời, những thứ bất chính mà còn gây tác dụng phụ diện thì toàn bộ bị đào thải, trời xanh đã muốn biến thì không ai dám cản, càn khôn tái tạo vĩnh viễn bất bại. Trích Chính Pháp Hồng Ngâm Ba. Kể từ đó, con đã học thuộc nhiều bài thơ của sư phụ trong Hồng Ngâm và cũng có thể đọc thuộc lòng mục lục của cuốn Chuyển Pháp Luân. Như vậy, mỗi lần nghe sư phụ giảng pháp, con sẽ hiểu sư phụ đang giảng về vấn đề gì. Khi biết còn có nhiều bài giảng khác và cuốn Tinh Tấn Yếu Chỉ, con có chút sốt ruột hỏi mẹ: khi nào thì đọc những cuốn sách này ạ? Người nhà nói: đừng vội, dần dần chúng ta sẽ thu xếp đọc. Từ nhỏ, con đã rất thích xem phim Tây Du Ký và con đã xem các phiên bản khác nhau rất nhiều lần. Con biết Tôn Ngộ Không ban đầu tu đạo, rồi sau đó tu Phật. con tin vào sự tồn tại của thần, cũng tin rằng con người có thể tu thành thần. Khi học mẫu giáo, từng có người nói với con rằng con người tiến hóa từ vượn. Khi đó nghe xong, con không nhịn được cười, thầm nghĩ, con người làm sao có thể là từ vượn mà tiến hóa thành được chứ? Con rất thích bộ phim Trở Lại Thành Thần và đã xem 2 lần. Con biết, người tu luyện cuối cùng sẽ trở về thế giới thiên quốc của mình. Hiện tại, con đang nghe các bài chia sẻ tại Pháp hội Trung Quốc Đại Lục lần thứ 21. Mỗi một câu chuyện tu luyện trong đó, con đều có thể nghe hiểu, cảm thấy đồng tu làm rất tốt, con nghe mãi mà không chán. Một lần đi du lịch cùng bà ngoại, con đã nghe các bài giảng trên xe. Khi về đến nhà, con không xuống xe vì muốn nghe cho hết bài giảng đang nghe. Mẹ con tưởng con ngủ, nhưng thực ra con chỉ đang mải nghe bài giảng Pháp. Dù còn nhỏ nhưng con cũng hiểu cơ bản được việc sư phụ truyền Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công. Con biết Đại Pháp vô cùng trân quý và tu luyện là việc rất nghiêm túc. 1. Đề cao tâm tính. Con luôn thích đồ chơi khủng long. Một ngày mùa đông, con tìm thấy một món đồ chơi khủng long nhỏ trong tuyết và vui vẻ nhặt nó lên. Một lần khác, bà ngoại tìm thấy một món đồ chơi quái vật trên mặt đất và con đã mang nó về nhà. Không lâu sau, bà ngoại đưa con đến một cửa hàng đồ chơi và mua cho con một món đồ chơi khủng long lớn. Con vô cùng vui sướng. Hai bà cháu đi xe điện về nhà, nhưng về đến nhà thì phát hiện con khủng long trong tay đã bị mất lúc nào không hay. Trời đã rất tối, đường lại xa, không thể quay lại tìm được nữa, con đã khóc mãi. Rồi bà nói với con, tâm tham của hai bà cháu mình cần phải bỏ đi rồi, đồ không phải của mình thì chúng ta không được nhặt, sau này dù ở đâu, đồ không phải của mình thì dù lớn hay nhỏ, nhất định đều không được lấy. Con đã ghi nhớ bài học lần này. Do ảnh hưởng từ gia đình, con không thích tranh giành với người khác. Khi chơi cầu trượt, nhiều bạn chen lấn để muốn được trượt trước. Có một số bạn tỏ ra khó chịu khi bị người khác chen mất chỗ. Con không bao giờ chen lên trước mà đợi cho đến khi mọi người đi hết rồi mới trượt. Bố không tu luyện và chỉ lo con bị bắt nạt khi chơi với các bạn. Thực ra, so với các bạn cùng tuổi, con cao hơn và cũng khỏe hơn các bạn. Nhưng khi chơi với các bạn, con đều rất nhường nhịn nên rất ít khi xảy ra xung đột và các bạn đều thích chơi với con. Con từng có thói quen xấu là cắn móng tay. Một hôm, bà ngoại con nói, cắn móng tay là một thói quen rất xấu, cũng rất mất vệ sinh. Thứ điều khiển con cắn móng tay là một thứ rất bất hảo ở không gian khác. Con hãy nói không với nó. Nó sẽ không thể nào can nhiễu con được nữa. Thói quen xấu sẽ được sửa bỏ. Nghe xong, con nhìn ra ngoài cửa sổ và nói, sau này mình sẽ không bao giờ cắn móng tay nữa. Dường như thứ xấu xa kia đang ở ngoài xem và từ ngày hôm đó, con đã ngừng cắn móng tay. Con là cậu bé học Pháp còn rất ít, con biết mình còn cách xa yêu cầu của Đại Pháp. Nhưng con muốn là một đệ tử chân tu của sư phụ, đi theo sư phụ chính Pháp và không cô phụ sự từ bi khổ độ của sư phụ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của tiểu đệ tử Đại Pháp ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.